Đó là cái đoạn nói gì? Gọi là tâm tức Phật. Và đoạn kế là xả vọng tâm thủ chân tánh, tợ nhân tầm ảnh nhi vong kính, khởi tri ảnh hiện kính trung lai, bất giác vọng tùng chân lý bính, vọng lai phi thực diệt phi hư, kính thọ vô tà diệt vô chính. Tức là bỏ vọng tâm giữ chân tánh, thì khác nào tìm ảnh mà quên kính. Nào hai, ảnh vốn tự gương ra, chẳng biết vọng do từ chân hiện, vọng lên chẳng thực cũng chẳng hư, gương nhận không tà cũng không chính. Đây là cái chỗ tu hành của mình đó. Thường thường mình ngồi thiền, sao ngồi thiền là để mà dừng vọng, ngồi thiền dừng vọng tâm hoặc là bỏ vọng. Thì ở đây người nói nè, nếu mà bỏ vọng tâm mà lo giữ chân tánh á, thì khác nào tìm ảnh mà quên kính, tức là cái bóng ở trong gương. Nào hai, ảnh vốn tự gương ra, tức là cái bóng đó, thì nó cũng là tự gương mà nó hiện ra thôi, chứ đâu có thể tách rời gương mà có. Cũng vậy, chẳng biết vọng do từ nơi chân mà nó hiện, chứ không thể rời chân mà nó có vọng. Vọng lên không thực cũng không có hư, cũng như cái gương nó nhận thì nó cũng không có tà không có chánh. Đây là cái chỗ nè, mình khéo nhận thì rõ được cái đường lối tu hành của mình. Nói là vọng tâm thì cái vọng tâm đó ở đâu mà có? Mình nói là bỏ vọng tâm, dẹp nó đi. Nhưng mà dẹp nó thì dẹp nó đi đâu? Lấy cái gì dẹp nữa? Thí dụ nó là dẹp cái vọng tâm, nhờ lấy cái gì dẹp? Cũng đem tâm dẹp tâm, không? Đem cái tâm rồi dẹp cái tâm, đó, rồi dẹp nó bỏ đâu? Cho nên nói là vọng tâm thì cũng từ nơi cái chân tánh mà nó có, chứ không phải nó rời ngoài có. Bởi vì nó là tâm thì tất nhiên là nó cũng có biết, có biết cho nên mới khởi vọng, không? Cho nên có biết nó mới khởi vọng, chứ không biết đâu khởi vọng. Mà có biết á thì nó cũng từ nơi cái chân tánh mà nó hiện khởi thôi. Nhưng mà chẳng qua là do mê. Mê tức là nó biết, mà lại là nó biết theo duyên, không? Tức là biết theo duyên, biết theo cảnh, cho nên gọi là nó vọng. Chứ còn cũng nó biết, nhưng mà nó lìa duyên, lìa cảnh, thì nó là biết chân thôi, chứ đâu có rời khỏi cái biết. Như vậy thì vọng hay là chân đó là nó cùng một thể thôi, nhưng mà do mê đó mà thành ra có sai biệt. Chứ còn bây giờ nếu muốn bỏ nó thì đó là tự mình để gây thêm một lớp vọng nữa. Cũng giống như ở đây cái bóng trong gương thì cũng từ cái gương mà nó hiện thôi. Mình làm sao gọi là tách cái bóng ra khỏi cái gương để mà bỏ nó? Cái bóng đó giờ tách khỏi cái gương, bỏ nó làm sao bỏ? Cho nên bóng với gương đó nó cũng là từ gương nó hiện thôi, làm sao mà bỏ được? Biết nó là bóng, đừng có lầm nó là xong, không? Tức là biết nó là cái bóng, đừng có lầm nó, mà mình phải nhớ cái gương. Tức là thấy thì thấy cái bóng, nhưng mà phải nhớ cái gương. Còn bây giờ mình á thì mình luôn là lo nhìn cái bóng mà không nhớ cái gương, cho nên gọi là mê, phải không? Lúc nào cũng nhớ cái bóng rồi mà không nhớ cái gương. Bây giờ mình tu á là bây giờ phải nhớ cái gương mà quên cái bóng, là xong chuyện, đơn giản thôi. Đó. Lúc nào mình cũng vậy, cũng nhớ cái gương mà đừng có nhớ cái bóng, thì đó là xong chuyện. Thì quý vị thấy vậy tu hành đâu có khó gì đâu, phải không? Chỉ cần nhớ gương đừng nhớ bóng thôi. Còn mình hay nhớ bóng mà quên gương thì đó là mê. Còn nhớ gương mà quên bóng đó là giác, đơn giản, không? Khỏi cần phải lý luận dài dòng gì hết. Cho nên đây ngài nói rõ vậy, nghĩa là nào hay ảnh vốn tự gương ra, cũng chẳng biết vọng do từ nó chân hiện, đâu có gì khác. Khi mà vọng nó lên á thì không thực cũng không hư, phải không? Tức là vọng lên, khi vọng nó khởi đó thì không thực, tức là đâu có nắm bắt được, phải không? Nhưng mà không hư là bởi vì nó có hiện đâu hư, cho nên nó không thực cũng không hư. Còn cái gương nhận á thì cũng không tà, cũng không chánh, chứ cái gương thì lúc nào nó cũng sáng ngời vậy thôi, ha, nó không tà không chánh gì hết. À, cho nên đây luôn luôn nhớ cái gương đó, đừng có nhớ cái bóng, thì đó là xong chuyện. À, đó là cái chỗ tu hành của mình đó. Cho nên ngồi tu trở lại thì nhớ cái chỗ này là cái chỗ sống mà chân thật. Rồi đoạn tiếp, giả vô tội, giả vô phúc, thác tỷ mani kim bạch ngọc, ngọc hữu hà hề châu hữu lỗi, tánh để vô hồng diệt vô lục, diệt vô đắc diệt vô thất, tứ thập cửu lai thị thất thất, lục độ vạn hạnh hải thượng ba, tam độc cửu tình không lý nhật. À, tức là vẫn không tội, vẫn không phúc, lầm sánh mani cùng bạch ngọc, ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục, cũng không được cũng không mất, 49 ấy là thất thất, sáu độ muôn hạnh biển sóng trào, ba độc chính tình giữa không nhật. À, tức là đây là ngài nói là ở trong đó vẫn không tội, vẫn không phúc. Vậy tức là sao? Tức là không có tội phúc gì hay sao? Cho nên đây là cái chỗ gọi là vi tế, nghe không? Nghĩa là cái tội hay là cái phúc đó nó cũng vốn là không phải là cái sẵn có, nó cũng không có cố định, nó là cái quân tập sau này. Bây giờ đây nếu mà mỗi người đó mà khéo soi trở lại thì trước khi mà khởi niệm đó, không, trước khi khởi niệm đó thì tội phúc nó bám vào chỗ nào? Nghe, trước khi mà khởi niệm thì tội phúc nó ở đâu? Có khởi niệm cho nên mới có thành tội, thành phúc. À, tức là khởi niệm lành thì có phúc, khởi niệm dữ thì có tội, thấy không? Còn trước khi khởi niệm đó thì tội phúc nó nằm chỗ nào? Cho nên cái tội hay cái phúc đó cũng là cái duyên bên ngoài, chứ nó không có cố định. Rồi người không khéo lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Mani tức là một thứ ngọc quý, gọi là ngọc như ý, thì bạch ngọc thì thấy nó giống giống nhau, giờ lầm chứ không phải. Cũng vậy, người mà không khéo thì lại lầm cái thức và cái tâm, thức tâm nó lẫn lộn, nghĩa là cái thức thì nó cũng biết, tâm nó cũng biết, không biết cái nào là cái biết thật, cái nào là cái biết dối, nó lẫn lộn với nhau. Còn người mà giác ngộ thì rõ ràng không có lầm lẫn. Cái thức đó là nó biết, mà nó biết theo tình, biết theo duyên. Còn tâm, mà tâm đây nó là tâm bản tâm đó, thì nó cũng biết, không? Nhưng mà nó biết không có kẹt theo duyên. Tức là thức nó biết theo duyên, cho nên có duyên thì biết, không duyên thì không biết. Cho nên đó là cái biết mà sanh diệt, không? Còn cái biết của nơi tâm đó, thì dù có duyên hay không duyên, nó vẫn biết. Cho nên gọi là hằng biết, thường biết. Thì vậy người mà sáng được tâm thì nhận rõ không có lầm. Cũng vậy, thức nó biết theo duyên, cho nên là nó có cái tướng nó hiện. Tức là biết thí dụ như nó thấy cảnh, không? Nó thấy cái hoa thì nó biết cái hoa, thì có trong đầu nó hiện cái hoa trong đầu, tức là có tướng hiện. Mà có tướng hiện thì nó hiện rồi, qua thì nó diệt, cho nên là có sanh có diệt. Thì đó gọi là có tỳ có vết, cho nên đây gọi là ngọc thì có vết, châu thì có tỳ, tức là có tỳ vết. Còn tánh thì nó vốn không hồng cũng không lục, mình phải nhận rõ trở lại cái tánh không có hồng không lục đó, tức là cái tự tánh biết đó thì nó lìa duyên, cho nên nó hằng biết, nó thường biết, do đó không có tướng gì để thấy, không có tỳ không có vết.